chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Nguyên và An tìm được Mai Lan ở khu nhà dành cho những công nhân may từ Việt Nam xuất khẩu lao động sang Ba Lan. Mai Lan và Thủy vốn nằm trong những người đầu tiên thuộc diện xuất khẩu lao động sang đây. Cơn lốc kinh tế thị trường đã cuốn những công nhân may như Mai Lan và Thủy chán trường với nhà máy và những đồng lương ít ỏi. Cả hai cùng tranh thủ tham gia bán hàng sau giờ lao động ở nhà máy. Mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 2 tiếng bán hàng bằng lương cả tháng trời. Cũng trong cuồng quay ấy, ở Việt Nam, Hà cũng gấp gáp, bận rộn cùng Nguyên xoay sở hàng hóa qua lại giữa hai nước. Cô cố gắng bám giữ lấy công việc ở cơ quan và tranh thủ thời gian cho công việc buôn bán cùng chồng. Đây là cơ hội vàng để cô và Nguyên phải kiếm được thật nhiều tiền. Với giọng đọc Thu Loan, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Nguyễn Quốc Quân.
Từ ngày xuất hiện ba cô gái Việt Nam, đường hầm nối ga với trung tâm Snowia trở nên náo nhiệt. Lối đi bộ biến thành chợ bán lẻ. Vào lúc cao điểm, có hàng trăm người hối hả ngược xuôi. Tiếng đồn lan ra, người từ xa đổ đến mua hàng ngày càng đông. Quây thành vòng tròn, quanh mỗi cô gái mắt xích, lúc nào cũng có hàng chục khách. Từ thứ hai đến thứ bảy, Mai Lan, Thủy và Đào ngồi tàu chuyến 5 rưỡi sáng để 9 giờ kịp mở túi đứng bán cho đến khi hết hàng. Rồi ba nàng vội vàng đóng túi đi vệ sinh, ăn uống và mua thực phẩm để kịp leo lên tàu túc hành về Warsaw chuyến 3 giờ chiều. Lịch trình lặp đi lặp lại có vẻ tẻ nhạt nhưng không nhàm chán, bởi sau mỗi bữa tối, dốc túi đổ tiền ra sàn, Mai Lan và Thủy hào hứng ngồi xếp và đếm. Số lãi thu được đủ đánh tan nỗi mệt nhọc trong người các nàng. Hàng gửi sang ngày càng dồn dập. Khi Mai Lan và Thủy ngồi tàu đi bán hàng, thì ở nhà, Nguyên thường xuyên đến bưu điện nhận bưu kiện, rồi trở về nhà giao An bán buôn cho khách. Cơn mưa hàng hóa Việt Nam gửi sang bưu điện Ba Lan cho đám du học sinh lên đến hàng tấn mỗi ngày, nhưng vẫn không thấm vào đâu với thị trường 38 triệu dân đang khát hàng tiêu dùng như sa mạc khô hạn khát nước. Ba tối liền đổ tiền ra sàn đếm, Mai Lan và Thủy sừng sốt, thấy thiếu hụt một cách đáng ngờ. Gọi điện cho Đào, cô cũng bảo y chang. Nhìn hai cô gái bần thần buồn bã, An thương lắm. Thoáng cau mày nhíu chán, chợt An reo to. Biết tại sao rồi. Này nhé, lượng hàng mang theo vẫn vậy, giá bán vẫn vậy, mà tiền thu lại giảm thì chỉ tại mất cắp hàng chứ gì nữa. Thủy lo lắng. Cứ thế này thì khác gì làm không công nuôi bọn trộm. An vỗ về. Chưa tệ thế đâu. Nếu mình cẩn thận, để mắt thì bọn bất lương chẳng làm gì được. À, biết gì không? Chiều nay, Nguyên bị cướp đấy. Đang cặm cụi bấm calculator rồi lúi húi ghi chép vào cuốn sổ mở toang trước mặt. Nghe An nhắc tên, Nguyên ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt Mai Lan và Thủy hốt hoảng, Nguyên chậm rãi kể lại chuyện xảy ra lúc chiều. Trong đầu Nguyên, hình ảnh vụ việc tái hiện như một cuốn phim quay chậm. Chiều nay, như thường lệ, Nguyên đến bưu điện trung tâm. Làm xong thủ tục nhận bưu kiện, Nguyên kéo lê chiếc bao tải căng đầy từ quầy ra sảnh lớn ra cửa. 5 giờ, trời đã nhá nhem. Đúng lúc Nguyên từ bậc thang bước xuống về hè, một tia chớp nhằng nhịt, sáng lóa rạch ngang lưng trời rồi vụt tắt. Ngay sau đó, một tiếng sét đanh gọn làm vạn vật rung bần bật, rồi y ầm chuỗi sấm lan xa. Phía chân trời, ánh hoàng hôn le lói chìm trong biển mây xám xịt, sũng nước. Đang nhớn nhác nhìn trước ngó sau, thấy một chiếc taxi chạy tới. Nguyên giơ tay vẫy, cơn sông cuồn cuộn, loang nhanh. Nguyên vừa chui vào trong xe, thì những hạt mưa đá to như hạt ngô rơi lộp độp trên mui, mau dần. Nước chảy tràn khắp mặt kính, xối xả. Hai chiếc gạt nước hối hả chuyển động. Đất trời mù mịt, tối sầm. 5 phút sau, chiếc taxi đỗ trước cửa tòa nhà chung cư. Nắm chặt tay bao tải, Nguyên kéo lê qua phòng thường trực đến sảnh lớn. Rẽ phải được mấy bước, ngước mắt lên. Nguyên thấy một người đàn ông cao lớn bám theo. Đến trước giàn thang máy, Nguyên bình thản bấm nút. Cửa thang máy mở ra, Nguyên kéo bao tải vào rồi ấn nút tầng 5. Hai tấm cửa inox đang từ từ khép lại thì gã đàn ông ập đến, thò chân ngáng cửa, giơ tay xịt ngay nửa bình ga vào mặt Nguyên. Kịp nghiêng đầu, tránh luồng hơi cay, Nguyên xô mạnh tên cướp lao ra ngoài. Hét lớn, cướp, cướp, cứu tôi với. Bất ngờ trước phản ứng của Nguyên, tên cướp hốt hoảng chui tọt vào trong thang máy. Nguyên lảo đảo lao đến phòng thường trực, đập tay vào cửa kính. Nhân viên bảo vệ chạy vội ra cuống quýt. Đã xảy ra chuyện gì thế? Mắt nhắm nghiền, Nguyên chỉ tay về phía thang máy. Hít phải hơi ga cay nồng bốc lên từ vai áo trắng xóa của Nguyên. Nhân viên bảo vệ cũng dụi mắt hắt hơi. Leo từng bậc thang lên mỗi tầng, hai người dừng lại ngó quanh. Đến tầng 5, thấy tên cướp nằm sóng xoài trước cửa thang máy. Hai bàn chân cùng kiện hàng kẹt bên trong. Cả hai đứng sững lại. Quanh ngọn đèn gần trên trần thang máy, bụi hơi ga trắng đục bao phủ như sương mờ. Dặn Nguyên đứng canh chừng, nhân viên bảo vệ chạy xuống phòng thường trực gọi điện cho cảnh sát. Chừng 10 phút sau, hai nhân viên cảnh sát xuất hiện. Cha tay tên cướp đang nằm bất động trên sàn vào còng số 8. Viên cảnh sát nhìn Nguyên ngạc nhiên. Tại sao tên cướp ngấm hơi ga ngất lịm, còn ông thì không? Nguyên nhún vai lắc đầu. Tôi chịu. Viên cảnh sát cười. Tửu lượng tên cướp chắc trả ra gì. Dòng suy tưởng của Nguyên đột nhiên bị cắt ngang. Mai Lan lên tiếng. Chuyện nghiêm trọng thế, sao anh không kể ngay? Tại anh vẫn lành lặn và hàng có mất đâu. Nhưng anh phải nói để bọn em còn biết đề phòng chứ. Anh kể tiếp đi, Thủy dục. Khi thằng cướp tỉnh lại, cảnh sát lấy xong lời khai là thả luôn. Rồi ạ, sao họ thả người tùy tiện thế? Không bị trừng trị thì nó lại tiếp tục đi cướp người Việt à? Thủy bất bình. Chẳng phải cảnh sát tùy tiện mà tại anh muốn vậy. Cảnh sát hỏi, ngoài xịt ga, tên cướp có đánh anh không? Anh bảo không. Cảnh sát hỏi, anh có muốn khởi tố tên cướp không? Anh bảo không. Thế là cảnh sát mở khóa thả nó ra. Anh lấy đâu thời gian lên đồn với hầu tòa, lằng nhằng rách việc, thế thôi. Không hiểu sao dạo này người Việt rất hay bị cướp. Nhiều chuyện ly kỳ rùng rợn lắm. Anh kể cho cả nhà nghe đi. Thôi, anh mà kể, từ mai hai em chẳng dám bước chân ra khỏi cửa. Đấy, tuần trước, thằng Hợi quần bò ra Canto đổi 20.000 đô. Về trước cửa, bị hai thằng cướp bồ dìu xuống đầu. May mà nó tránh kịp, chỉ bay mất một tai. Tại sao người Ba Lan ít khi bị cướp, còn người Việt hầu như ai cũng từng bị cướp? Có gì đâu, những người Ba Lan nghèo khó cho rằng bọn da vàng mắt híp từ xa đến đây lấy mất việc làm của họ, tranh phần miếng ăn của họ và không được quyền nhiều tiền hơn họ. Đó không phải là lý do chính, chẳng qua là bọn cướp đánh người Việt nào cũng ra tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Hay là bọn bất lương muốn lấy của kẻ giàu chia cho người nghèo, thực hiện công bằng và bình đẳng xã hội theo tuyên ngôn của cách mạng vô sản, núp dưới chiêu bài phân phối lại thu nhập nhỉ? Thấy Thủy đăm chiêu, Nguyên an ủi. Chẳng qua là khách mua hàng đông quá, khó bao quát. Muốn hạn chế mất mát, phải tăng thêm người bán để kéo sát người mua. Mai Lan hổ hởi. Cách này hay đấy. Thủy băn khoăn. Dù ai bây giờ? Chị Hồng với cái Loan nhé. An tụt vụi khỏi ghế xua tay. Ấy đừng, ai cũng được trừ Loan, ok. Mai Lan nhìn Thủy nháy mắt. Cái Loan ổn đấy. An nghiêm mặt. Chuyện này không đùa được đâu. Nguyên giản hòa. Hay là Trinh? An khẽ cau mày. Đấy đấy. Nguyên bất bình. Loan cũng không, Trinh cũng không. Vậy thì ông chọn ai đi? Theo tôi, Trinh nhanh nhẹn, tháo vát, bao quát tốt, có thể đảm nhiệm vai trò dẫn dắt. An chán nản, ra đứng tựa cửa sổ nhìn trời ngắm đất. Nguyên quay sang Mai Lan. Em gọi Hồng, còn anh gọi Trinh nhé. Alo, Trinh đấy à? Không, Mậu đây. Trinh thế nào rồi, đỡ chưa? Cô ấy có làm sao đâu. Hôm mới sang cô ấy hơi mệt. Hôm sau đã nạt nộ, đòi ném tôi qua cửa sổ rồi. Trinh có định đi bán hàng không? Cứ nằng nặc đòi đi, nhưng chưa tìm được chỗ bán và chưa rủ được ai đi cùng. Vậy ông đưa máy cho tôi nói chuyện với cô ấy. Đây, đang ngồi chồm hổm bên cạnh hóng hớt đây. Alo, em chào anh. Em có muốn đi bán hàng không? Anh giới thiệu cho. Ồ, thế thì tốt quá. Chỗ này chỉ sợ em không đủ sức đứng bán thôi. Mỗi ngày bán 4 tiếng, lại 400 đô. Ôi giời, anh chỉ điêu. Thật đấy. Thế thì chỉ cho em ngay đi. Có xa Warsawa không? 300 km tàu hỏa. Cả đi, cả về, cả bán hàng, cả lang thang. 14 tiếng một ngày. Thế thì chỉ còn 10 tiếng bên chồng con á. Nhưng cũng chẳng sao, miễn là mỗi ngày bỏ túi 400 đô. Như là xúc được tiền ấy nhỉ. Một ngày bán hàng bên này bằng 2 năm lương ở nhà. Không thể tin nổi. Em đi cùng 4 cô nữa. Ôi giời, thế nghĩa là 400 đô phải chia cho 4 cô nữa. Thôi, em chẳng thèm đi đâu. Không, ba cô bán ở đó lâu rồi. Tại khách hàng đông quá, bán không xuể, nên họ muốn rủ thêm em và một người bạn. Bán ở đấy phải nhanh tay, nhanh mắt, không thì mất cắp hết. Từ khi có thêm Hồng và Trinh cùng đứng bán, lượng khách giãn đều, áp lực bán giảm đi. Bốn người đứng thế, liên hoàn, người này để mắt trông giúp người kia, nên mất cắp giảm hẳn. Không biết ai chỉ đường dẫn lối, vào một ngày đẹp trời, dưới đường hầm bỗng dưng có thêm ba cô gái mắt xách lạ hoắc đứng bán. Mai Lan, Thủy, Hồng, Đào ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng nhìn Trinh ngờ vực. Trinh nhún vai thách thức. Ừ, tao đấy. Thì đã sao nào? Từ hôm đó, tám cô gái dưới đường hầm chia thành hai phe. Một bên là bốn cô đoàn may, bên kia là Trinh và ba cô chuyên tiêu thụ hàng cho nhà Trinh. Đúng như An từng cảnh báo, cuộc chiến giành khách và tranh chỗ bán hàng do Trinh khởi xướng đã nổ ra. Ngày còn đi học, Trinh đâu có thế. Cô sinh viên cao giáo, sắc sảo, lanh lợi, cởi mở, từng là hoa khôi học đường. Tuy ăn to, nói lớn, pha chút vô duyên, nhưng vẫn là tâm điểm khiến bọn con trai vây quanh giành giật. Nàng hến tân thời, luôn biết cách làm cho lắm kẻ cuồng tình, dù chưa đến mức phải chui gầm giường, nấp sau cánh tủ, nhưng cũng gầm ghè, nghiến răng mỗi khi chạm mặt nhau dưới khung cửa sổ nhà nàng vào những đêm thứ bảy. Mậu không nằm trong số các chàng trai khờ dại khốn khổ đó. Sinh ra như chỉ để học, Mậu có vóc dáng của một gã thư sinh lưng dài, vai nhỏ, mặt nhẵn, da tái, mắt dại. Cặp kính cận dày như hai cái đít chai lúc nào cũng đặt trên sống mũi thanh mảnh, khiến Mậu trông càng yếu tướng. Cưỡng lại điều bất lợi này, Mậu cố chăm sóc bộ râu để tăng thêm phần nam tính. Suốt 4 năm học, không cắt, không cạo, không nhổ, Mậu cũng chỉ nuôi được vài sợi lơ thơ hai bên mép, lún phún dưới chót cằm. Thầm ngưỡng mộ và khao khát Trinh, nhưng Mậu không dám bon chen với bầy sói thẻ lưỡi, nhiều nước bọt, ngồi rình người đẹp. Biết phận hèn, Mậu chỉ dám đứng từ xa, lặng lẽ, dõi theo Trinh. Nhẹ tay khép chặt cửa buồng, Mai Lan rón rén lên giường, nằm xuống bên An, rồi kéo chăn đắp lên ngang ngực. Nhìn sang, thấy An gác tay lên trán, mắt thao láo, Mai Lan thì thào. Anh nghĩ gì thế? Em tưởng anh ngủ rồi. An trở mình quay mặt sang phía Mai Lan. Anh không hiểu tại sao Nguyên lại bênh cái Trinh chằm chặp thế. Mai Lan nằm xích lại, áp má vào ngực An thỏ thẻ. Chị Trinh học cùng lớp với vợ anh ấy. À, từ đâu mà anh ấy hiểu chị Trinh rõ thế? An nắm bàn tay Mai Lan đặt lên môi mình. Bằng cảm nhận thôi. Mai Lan thắc mắc. Anh biết chị ấy chưa lâu, sao tự tin thế? Giọng An vẫn đều đều. Em có nhớ hôm anh cùng Nguyên và Mộ ra sân bay đón Trinh không? Chỉ cần một lần tiếp xúc, anh hiểu ngay con người này. Mai Lan tò mò. Anh kể đi, chị Trinh hôm đó thế nào? Cầm bàn tay Mai Lan rẽ khắp mặt mình. An vừa hít hà vừa kể. Lẽ ra hôm đó chỉ có Nguyên và Mộ ra sân bay đón Trinh. Sát giờ đi, Mộ chợt hớt hải. Thôi chết, bây giờ tôi mới nhớ ra. Hai mẹ con mang theo 2,5 tạ hàng. Để tôi gọi 919 đặt taxi 9 chỗ, mày già mới nhét hết cả người lẫn hành lý. Quay sang anh Mậu năn nỉ. Ông đi giúp tôi khuân vác nhé. Dọc đường từ nhà ra sân bay, trên xe Mậu nói luôn miệng. Anh và Nguyên nhường sân khấu cho Mậu diễn. À, cảm xúc thật của Mậu đấy. Mấy thằng đặng đãng xa vợ, đón được vợ con sang, ai lại không thích. Nhưng phấn khích như Mậu thì hiếm lắm. Một bên sườn An chợt đau nhói, Mai Lan vẫn tỉnh bơ. Vợ lơ đãng, An kể tiếp. ngồi ghế chưa thỏa. Mậu còn chồm dậy, quay ngang quay ngửa, lến thoáng nói cười. Như cái máy tự động, Mậu luôn mồm lặp lại mấy từ quen thuộc. Vợ tôi bảo thế, vợ tôi muốn vậy, vợ tôi cho rằng. Vẫn biết Mậu đội vợ lên đầu. Nhưng lúc đó, anh mới tận mắt chứng kiến căn bệnh mãn tính vô phương cứu chữa của hắn. Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Mậu, Nguyên cũng vui lây. Trông ánh mắt đầy hứng khởi của Mậu, Nguyên cuốn theo. Mai Lan cắt lời. Còn anh? An tỉnh rụi. Anh chả liên quan gì, chỉ ngứa mắt ngứa tai. Nguyên đầu gật gù, môi mấp máy đồng điệu với điệp khúc vợ tôi mà Mậu cứ nhắc đi nhắc lại. Tưởng tượng tương lai, hai nhà làm ăn chung, Nguyên khoái chí ra mặt. Mai Lan thắc mắc. Anh Nguyên sang trước anh Mậu một năm, sao giờ vẫn chưa đón vợ con sang nhỉ? An xoay người nằm ngửa, gác tay lên trán. Anh từng hỏi câu này, Nguyên bảo, không phải tại tôi đón muộn mà Mậu đón sớm. Hết năm học tiếng, chuyển lên Warsaw được ít ngày, Mậu đã dùng giáo sư giúp thủ tục đón vợ con sang. Thấy Mậu sốt sắng, Nguyên khuyên, sao phải vội thế? Ông mới lên đây, có rất nhiều việc phải làm. Khi nào vào guồng, quen với nhịp điệu hối hả trên này, lúc đó đón vợ con sang chưa muộn. Bước đến trước dàn tủ tường, Mậu kéo ngăn kéo lục lọi rồi rút ra tờ telegram bằng bàn tay đưa cho Nguyên. Đây, anh xem đi. Nguyên căng mắt đọc chậm rãi từng từ trong hàng chữ lờ mờ trên mẫu giấy ố vàng. Bằng mọi cách, anh phải đón em và con sang Ba Lan trước mùa thu. Chưa tiếp xúc nhiều với Trinh, nhưng qua những câu chuyện vợ kể về cô bạn cùng lớp đại học, Nguyên biết uy lực ẩn trong từng con chữ kia. Nguyên hiểu mọi lời khuyên bây giờ đều vô nghĩa. Đối với Mậu, việc đón vợ con sang Ba Lan coi như đã đóng đinh. Nãy giờ anh toàn kể về anh Mậu, vậy lần đầu gặp chị Trinh, anh cảm thấy thế nào? Mai Lan tò mò. Lúc đẩy xe hành lý ra taxi, anh cũng ghé tai Nguyên hỏi câu y chang. Nguyên thì thầm cho anh nghe. Tôi thấy cô ấy có tính ổn định cao. Không hiểu ý, anh hỏi lại. Nguyên khẽ cười thâm hiểm. Lần nào gặp, tôi thấy Trinh cũng vô duyên thế, toang toác thế. Chẳng mảy may thay đổi chút nào. Ngừng một lát, An nói tiếp. Vợ chồng nhà đó cứ như tuồng chèo. Lúc thì Mậu oang oang nói cười không ngớt. Lúc về lại thấy nó ngồi im như thóc lắng nghe vợ độc thoại suốt cả quãng đường. Em biết không, mới sang Tây lẽ ra phải tò mò ngó nghiền nhìn trời ngó đất. Vậy mà Trinh nói như quên hết xung quanh. Phong cảnh đẹp như tranh không lôi nổi cô ấy ra khỏi mạch chuyện. Trinh luôn mồm luyến thắng cái điệp khúc. Em thích thế, em muốn vậy, em cho rằng không ngừng nghỉ. Mai Lan cười ré lên. Anh Mậu và chị Trinh, nổi nào vung ấy, giống nhau thế nhỉ? Hai người này điện tích cùng giấu, ở với nhau có một loạn nhà. An vội giơ tay bịt mồm Mai Lan. Khẽ khẽ thôi, cho đôi kia ngủ. Em khỏi lo cho nhà ấy. Khi Trinh mở máy, thì Mậu tắt điện, ngậm tâm làm thính giả. Thôi em ngủ đi, muộn lắm rồi. An quay vào tường. Một loáng sau, Mai Lan đã nghe tiếng An ngáy vo vo. Qua những lá thư Mậu gửi về, Trinh ước được sớm sang khai thác mỏ vàng mang tên Ba Lan thời chuyển đổi. Chứng kiến tận mắt việc kiếm tiền quá dễ dàng ở đất nước này, Trinh càng ngốt người hơn. Chỉ trong buổi chiều Trinh mới sang, khách hàng tranh nhau ấn tiền vào tay Mậu, khuân hết 2 tạ rưỡi hành lý của hai mẹ con. Mỗi khi nhắc lại, Trinh vẫn ngẩn ngơ tiếc. Trinh đủ tại lão chồng không nói trước để cô bán hớ. Chẳng đòi hỏi tư duy cao siêu, chẳng phải tính toán phức tạp. Tiền gửi về Việt Nam là biến thành hàng, rồi hàng chuyển sang Ba Lan lại hóa thành tiền. Như có phép màu, sau mỗi vòng quay thấy tiền của mình tăng gấp rưỡi gấp đôi, Trinh sung sướng tột cùng. Đêm nào cũng vậy, trước giờ đi ngủ, vợ chồng Trinh lại ngồi kết sổ, xếp tiền, rồi kẻ đếm, hăm hở, người cười mãn nguyện. Trinh mãi hài lòng với quyết định sớm rời Việt Nam sang Ba Lan. Chuyến thăm chồng là cơ hội để Trinh tận dụng kiếm tiền. Dù đã hứa, nhưng bây giờ Trinh lại giấu hà điều này. Kệ, chờ đến khi nào kiếm được thật nhiều tiền, Trinh mới đánh động lòng tham, làm hà cuống lên, đòi chồng phải đón sang Ba Lan ngay. Từ dạo Trinh rủ thêm 3 cô gái cùng đi bán hàng. Chợ đường hầm trung tâm Snowyak vẫn sầm uất, nhưng một số hàng hóa có dấu hiệu bão hòa, bán chậm lại. Nhìn đống hàng tồn trong kho cao dần lên đến trần, lòng Trinh như lửa đốt. một lần xếp hàng vào túi trước khi đi bán, Trinh dặn ba cô gái. Từ nay, mình sẽ bán hàng theo cách riêng. Cách nào, tại sao phải thế? Cứ đà này, mấy hôm nữa kho sẽ không còn chỗ chứa. Chị muốn tiền quay vòng thật nhanh, chứ không bị chôn trong đống hàng tồn. Vậy phải làm thế nào? Cứ âm thầm bán giá thấp hơn bọn kia. Mình giảm, họ cũng giảm theo, ngu gì dương mắt đứng nhìn. Đừng lo, bọn nó không đua giá được với chị đâu. Ngay trong ngày đầu tiên Trinh áp dụng chiêu này, khách mua hàng nhóm Mai Lan, người thì phàn nàn giá đắt, người thì đòi trả lại hàng. Giữa trưa, nhìn quanh quất không thấy bọn Trinh đâu, Mai Lan mừng thầm. Buổi chiều, khách mua thưa dần. Mai Lan xem đồng hồ, chỉ còn hơn một tiếng là đến giờ lên tàu. Nhìn đống hàng mang theo, mới vơi một nửa, Mai Lan ngao ngán đóng túi rồi giục các bạn. Muộn rồi, về thôi. Cũng như Mai Lan, túi hàng mấy người kia cũng mới vơi đi một nửa, điều chưa từng xảy ra. Đi vệ sinh, ăn vội bữa trưa và mua đồ cho bữa tối, các cô tất tả chạy ra ga. Giáp mặt nhau trên tàu, Mai Lan trách Trinh không giữ lời. Trinh liến láu. Làm gì có chuyện đó, khách hàng dựng chuyện để ép giá đấy, đừng tin. Tung tẩy đi qua trước mặt đám Mai Lan, bọn Trinh mỗi đứa cầm một ổ bánh mì kẹp thịt, vừa nhai vừa kéo túi hàng lép xẹp. Biết Trinh dùng đòn ngầm, đám Mai Lan vẫn bấm bụng nhịn để giữ hòa khí. Nhưng trò đời, bên này càng nhượng bộ thì bên kia càng lấn tới. Bọn Trinh còn dùng các chiêu tiểu xảo dìm hàng, giành chỗ, chặn lối để tranh khách. Tình trạng kẻ vui người buồn xảy ra hàng ngày. Mỗi lần ngồi tàu về nhà, nhìn các túi hàng chưa bán hết, nhìn các bạn mệt mỏi gục vào vai nhau ngủ, Mai Lan buồn muốn ứa nước mắt. Từ khi nhóm Mai Lan chán bỏ đi bán chỗ khác, đám Trinh độc chiếm chợ đường hầm Snowbiak. Đang 8, nay chỉ còn 4 người bán, mỗi người phải làm việc bằng 2, luôn tay quay cuồng trong vòng vây của khách. Bốn cô không thể để mắt quán xuyến hết được. Người thấy hơi tiền, lũ bất lương lại mò đến. Không chỉ trộm hàng của đám Trinh, bọn chúng còn móc túi, cướp ví, giật tiền của khách. Y như dạo nào, cảnh nhộn nhạo ùn tắc náo loạn lại tái diễn dưới đường hầm. Sáng nay mở túi bán hàng, bọn Trinh ngơ ngác thấy trên tường đường hầm gắn những tấm biển nhỏ, trên đó có chữ Jaka Handru. Sau một thoáng ngỡ ngàng, các cô gái vẫn hồn nhiên bày hàng ra bán như mọi khi. Nhiều khách bộ hành dừng lại ái ngại chỉ tay vào tấm biển. Thấy các cô gái không để tâm, họ lắc đầu bỏ đi. Bọn Trinh đứng chưa ấm chỗ, bỗng có hai viên cảnh sát tiến đến. Chỉ tay vào tấm biển trên tường, họ cố diễn tả nội dung cấm bán hàng. Họ yêu cầu các cô gái phải rời đường hầm vào chợ. Trước mặt cảnh sát, bọn Trinh rối rít dạ vâng, đóng túi lên phố dạo bộ. Chờ hai viên cảnh sát khuất dạng, bọn Trinh quay về đường hầm, điềm nhiên mở túi bán tiếp. Lại ồn ào, chen lấn, xô đẩy, lại tắc nghẽn lối đi bộ. Ngày qua ngày, bọn Trinh vừa bán vừa nhớn nhác canh chừng. Cảnh sát xuất hiện đầu này thì các cô lùi lên đầu kia. Chờ họ bỏ đi, các cô lại xuống đứng bán ngay dưới tấm biển cấm bán hàng. Không được phép thu hàng, ngày qua ngày cảnh sát miễn cưỡng trò chơi đuổi bắt trốn tìm với các cô gái. Sau 2 tuần mất kiên nhẫn, cảnh sát phải điều động 2 xe đặc chủng chống bạo động, mỗi xe chở 4 nhân viên vũ trang. Trong lúc bọn Trinh đang mải mê bán hàng, 2 xe ập đến, mỗi xe chấn giữ một đầu đường hầm. 8 cảnh sát chặn bắt 4 cô gái, đưa lên xe chở về đồn, nhốt trong một căn phòng. Để mặc các cô gái ngồi chơi xơi nước đến chiều tối, họ thả ra. Tưởng các cô sợ, không dám đi chợ nữa. Hôm sau, 2 viên cảnh sát lững thững xuống đường hầm. Vừa thấy họ đầu này, 4 cô gái vọt lẹ lên đầu kia. Trò chơi trốn tìm lại tái diễn. Quá ngán ngẩm với lối bán hàng du kích của các cô gái người Việt, viên chỉ huy cảnh sát nghĩ ra trò tiêu khiển mới. Chờ đến giờ cao điểm, bọn Trinh đang say sưa bán hàng. Thì 8 cảnh sát từ 2 đầu đường hầm ập xuống bắt 4 cô gái nhốt trong xe chuyên dụng chống bạo động. Thay vì trở về đồn như lần trước, lần này đợi khi hoàng hôn tắt bóng, họ chở đám nữ tù trung kiên ra khỏi thành phố. Ghé mắt qua ô cửa sổ kính đan lưới sắt, thấy quang cảnh hai bên đường càng lúc càng hoang vu, rừng nối rừng trùng điệp. Trình sợ xón đái. Suốt quãng đường trên xe, Trình luôn mồm tự hỏi, không biết họ đưa mình đi đâu nhỉ? Rồi tự trả lời, chắc nhốt tù thật rồi. 3 cô kia chẳng nói gì, mặt cứ lì ra. Trinh dấm dứt khóc, hết chồng ơi, em đi nhé. Lại con ơi, mẹ đi đây. Y như tội nhân đi đẩy biệt xứ vậy. Ra khỏi thành phố chừng 20 km, xe dừng bánh. Đám nữ tù bị lùa xuống bãi đất trống cạnh bìa rừng hoang, không một nếp nhà, không một ánh đèn, không một bóng xe, không một bóng người. Hình dung khung cảnh trường bắn, Trinh hoảng hồn rú lên, tóm tay một viên cảnh sát, Trinh mếu máo. Tôi chờ rồi, các ông tha cho tôi đi. Gỡ tay Trinh ra, viên cảnh sát chợt nhanh mồm trợn mắt, lè lưỡi, rồi chỉ vào các lùm cây gần đấy, cố làm điệu bộ, trên đó có rất nhiều ma. Trinh đọc sách, biết thời chiến tranh vùng này có trại tập trung, thiêu hàng triệu người tù. Tưởng tượng các oan hồn đang vất vưởng đâu đây, Trinh lại rú lên. Các ông ơi, chở tôi về thành phố đi, tôi thề từ mai không bán hàng dưới đường hầm nữa. Nhưng vô vọng, đám cảnh sát đã lên xe bỏ về thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.